Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Bay cao. Một phi công đang lái máy bay bỗng nghe có tiếng sột soạt ở đằng sau. Anh quay lại mở phần che các cơ phận máy thì thấy có một chú chuột khá lớn đang gặm một bó dây điện của động cơ máy bay. Con chuột dường như thích thú cái trò gặm dây này nên hăng hái lắm. Và dây đã bị xơ xác ở nhiều chỗ. Nếu nó cứ tiếp tục, bó dây sẽ đứt và mọi hoạt động của máy bay sẽ ngừng ngay. Nhưng anh phi công không có thế để đánh hay đuổi nó. Anh lo lắng lắm, bởi vì máy bay có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào và bị rơi xuống. Bỗng anh nghĩ ra một kế, cho máy bay lên cao hơn. Khi máy bay lên cao, chú chuột không chịu nổi sức ép của không khí trên cao độ nên bị ngạt hơi và co rúm lại. Nó cũng không sao tiếp tục gặm bó dây điện nữa, thế là phi cơ thoát nạn. Câu chuyện kể trên cho ta thấy một phương cách giải quyết nan đề trong đời sống. Khi nào gặp nan đề không biết phải giải quyết ra sao, ta cần đến với Chúa. Khi ta càng lên cao thì các nan đề sẽ không chịu nổi sức ép của quyền năng Chúa và bị ngưng lại. Đây không phải là ẩn dụ nhưng là sự thật. Người tin Chúa khi càng hướng về Chúa thì mọi nan đề trong trần gian này sẽ thu nhỏ lại và không còn có ý nghĩa nữa. Cầu nguyện là bạn đồng hành với y khoa. Ngày nay những chuyện huyền nhiệm và phép lạ trong niềm tin có thể được đánh giá về khoa học. Các nhà nghiên cứu đang nhận thấy rằng cầu nguyện có thể trị được đau ốm và tật bệnh. Những tìm tòi mới này hiện đang thay đổi phương pháp chữa bệnh của y khoa thế giới. Các bác sĩ tin Chúa Giêsu nhận thấy rằng có thể phối hợp đức tin và cầu nguyện vào việc chữa bệnh theo y khoa của họ. Bác sĩ William Haynes thuộc Trung tâm Y khoa Princeton hiện đang phối hợp các phương pháp này. Ông thường nói với bệnh nhân đang nằm trong nhà thương là mỗi đêm ông cầu nguyện cho họ. Vài tháng sau đó, ông lại hỏi bệnh nhân có muốn ông cầu nguyện cho họ ngay ở giường bệnh hay không. Các bác sĩ khác cũng đang phối hợp cầu nguyện với phương pháp chữa bệnh y khoa như vậy. Các nghiên cứu khoa học cũng đang mở rộng cửa cho việc hợp tác giữa bác sĩ và mục sư. Ngày xưa khoa học và tôn giáo như hai thái cực. Ngày nay các bác sĩ vì bệnh nhân đã tham khảo với mục sư. Hội Y và Nha khoa Cơ đốc còn có một chương trình gọi là viết toa tham khảo tâm linh. Theo chương trình này, bác sĩ có thể viết toa cho bệnh nhân tiếp xúc với các nhân vật hay cơ sở tôn giáo cố vấn hay hướng huấn cho bệnh nhân trong thời gian dưỡng bệnh và khi phục hồi. ung thư có từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu cho hay rằng người ta vừa tìm thấy bằng cớ về bệnh ung thư trong một chiếc sọ của một người thợ nề xây dựng kim tự tháp Ai Cập Giza khoảng 4.600 năm trước đây. Xương sọ này tìm thấy trong các ngôi mộ của những người thợ xây dựng các kim tự tháp. Nhà khảo cổ Jahi Havas, giám đốc cao nguyên Giza, nói rằng đây là lần đầu tiên trong khoa khảo cổ người ta tìm thấy vết tích ung thư ở một người sống cách đây 4.600 năm. Xương sọ này bị thủng nhiều lỗ rải rác phía trên đỉnh sọ, các lỗ to bằng đùng xu hay hạt đậu. Người ta ước đoán xương sọ này của một người khoảng 35 đến 40 khi anh ta chết. Những vết thương trên sọ và trên xương sườn người này cho thấy có carcinoma, là một loại ung thư. Việc tìm ra xương người bị ung thư sẽ giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu thêm về phương cách chữa bệnh của người thời xưa. Căn cứ vào vết tích ung thư trên một xương sọ mà người ta đoán biết được bệnh này đã có từ lâu đời. Đó là nói về ung thư. Còn các bệnh khác thì sao? Thật ra, khi đọc Kinh Thánh, người ta thấy rằng con người đã có tật bệnh mà chúng ta có ngày nay, chỉ khác về cách chữa trị mà thôi. Khi nói đến bệnh, người ta cũng không nên quên rằng vì tội ác mà con người mới mang tật bệnh. Hay nói đúng ra, nguyên nhân chính của bệnh là tội. Như thế tội có từ bao giờ? Các nhà khảo cổ dường như không quan tâm vì cho đó là thuộc lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, chính vì phạm tội mà con người mang tật bệnh như một trừng phạt. Tội lỗi đã có mặt từ khi con người trái mạng Chúa, ăn chay cấm và tiếp tục phủ nhận, phản bội Ngài. Tật bệnh và chết chóc cũng từ phạm tội mà có. Các nhà khảo cổ cho rằng bệnh mới đáng nghiên cứu, nhưng nếu không truy nguyên đến tội, làm sao giải thích nguyên nhân của bệnh được? Làm phim. Vào tháng 4 1997, một tên tù nổi tiếng được trả tự do sau 20 năm bị giam trong một nhà tù tại Ấn Độ. Tên tù này là Shak Sop Harz, có quốc tịch Pháp, đã ở tù vì sát nhân và cướp của. Nay dự định sẽ viết truyện phim về đời hắn và sẽ bán với giá 10 triệu bảng Anh. Sop Hara, 52 tuổi, cha là người Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam, đã bị tù vì hàng chục tội phạm trong nhiều nước tại châu Á. Sohara thoạt tiên bị bắt tại Ấn Độ năm 1971 khi hắn cướp một hiệu kim hoàn trong một khách sạn và sau đó bị lên án về nhiều tội hắn đã phạm tại các nước khác. Hắn vượt ngục năm 1986 nhưng bị bắt lại. Hiện nay hắn đang tập trung viết truyện để quay phim cuộc đời của hắn. Hắn nói rằng cuốn phim sẽ sản xuất tại Pháp với các tài tử người Mỹ, nhưng hắn sẽ không bao giờ đóng vai chính. Thường người ta làm phim về cuộc đời những danh nhân hay những câu chuyện hữu ích cho đời. Nhưng gần đây rất nhiều chuyện như chuyện Simpson giết vợ cũ và tình nhân của người này, chuyện bom nổ tại Thế vận hội, ngay cả chuyện 39 người cuồng tín uống thuốc độc tự tử cũng được người ta nghiên cứu để làm phim. Tên tù Sop Harz sau khi cướp của giết người nhiều lần, bị tù nhẹ có 20 năm tại Ấn Độ, cũng sẽ trở thành triệu phú vì cuộc đời của hắn sẽ được đưa lên màn ảnh. Mục đích của người làm phim ngày nay không còn vì nghệ thuật hay ý nghĩa nữa, nhưng chỉ là để thu hút thị hiếu của người xem và thu lợi. Điều này phản ánh lối sống của con người thời đại. Đó là chỉ thích những gì độc hại, tàn bạo, và loại bỏ những gì thiện lành. Về một phương diện, khi con người không quan tâm về những gì thiện lành, tức là đã có khuynh hướng về tội ác rồi. huống chi chủ trương đưa ra những cuốn phim tội ác để đầu độc khán giả, chứng tỏ tâm hồn con người thật là băng hoại. Người ta thường tìm đủ cách để ngăn ngừa tội ác trong xã hội, nhưng nếu cho phép những cuốn phim tội ác được thực hiện và được chiếu, thì đúng là mở cửa cho nước lũ tuôn ra, rồi lại than là nước lũ tàn phá. Chúa Giêsu giới thiệu cho nhân loại phương pháp thay đổi tự tâm linh để con người được trở thành một nhân loại mới, hướng về những gì thanh khiết cao đẹp. Phương cách đó là tin nhận Chúa Giêsu đã hy sinh chuộc tội cho mình để được tha tội và làm lại cuộc đời. Từ đó Chúa sẽ ngự trong tâm hồn mỗi người, và người mới tuân theo lời dạy của Chúa sẽ biết phân biệt thật giả đúng sai và hướng về những giá trị thật. Người ta ít khi làm phim cuộc đời những người đã được Chúa biến đổi, vì có lẽ không thu hút người xem, nhưng đó mới chính là những gương sáng làm cho xã hội này trong lành và tiến bộ. Người nào sống thỏa mãn với những gì mình có là người có tất cả. Người nào sống thỏa mãn với những gì mình có là người có tất cả. Thuận theo ý Chúa làm cho ta không có thì giờ để bàn cãi về các chương trình của Ngài. Thuận theo ý Chúa làm cho ta không có thì giờ để bàn cãi về các chương trình của Ngài. Không thể bán một món hàng mình chưa dùng, và cũng không thể bảo ai có niềm tin nếu mình không sống với niềm tin đó. Không thể bán một món hàng mình chưa dùng, và cũng không thể bảo ai có niềm tin nếu mình không sống với niềm tin đó. Người tin Chúa là một trí óc mà Chúa dùng để suy nghĩ, một tấm lòng mà Chúa dùng để thương yêu, một tiếng nói mà Chúa dùng để nói, và một cánh tay Chúa dùng để cứu giúp. Người tin Chúa là một trí óc mà Chúa dùng để suy nghĩ, một tấm lòng mà Chúa dùng để thương yêu, một tiếng nói mà Chúa dùng để nói, và một cánh tay Chúa dùng để cứu giúp. Kiêu ngạo làm cho người hạ xuống, còn khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Kiêu ngạo làm cho người hạ xuống, còn khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Mỗi một nan đề đều có một giải pháp, ngay cả chỉ là để học cách sống với nan đề đó. Mỗi một nan đề đều có một giải pháp, ngay cả chỉ là để học cách sống với nan đề đó. Biết ơn không phải là một việc làm chốc lát, nhưng là một thái độ liên tục. Biết ơn không phải là một việc làm chốc lát, nhưng là một thái độ liên tục. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Người nào sống thỏa mãn với những gì mình có là người có tất cả. Thuận theo ý Chúa làm cho ta không có thì giờ để bàn cãi về các chương trình của Ngài. Không thể bán một món hàng mình chưa dùng, và cũng không thể bảo ai có niềm tin nếu mình không sống với niềm tin đó. Người tin Chúa là một trí óc mà Chúa dùng để suy nghĩ, một tấm lòng mà Chúa dùng để thương yêu, một tiếng nói mà Chúa dùng để nói, và một cánh tay Chúa dùng để cứu giúp. Kiêu ngạo làm cho người hạ xuống, còn khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Mỗi một nan đề đều có một giải pháp, ngay cả chỉ là để học cách sống với nan đề đó. Biết ơn không phải là một việc làm chốc lát, nhưng là một thái độ liên tục.